Chúng con kính xin Thầy ban ấn từ khai mạc khóa học và bắt đầu bài giảng cho buổi đầu tiên của khóa học tại Thiền viện Vĩ Kiên.
Bắt đầu sự tái lập của tâm thức của hành giả tại mặt đất này, được tương ngộ và tái ngộ cái pháp vô vi nhận lãnh trong nội tâm. Rồi mọi người đều nao nức ước mong làm sao tôi có một gia đình vô vi. Ngày hôm nay mọi người đem một tâm hồn thanh sạch hương thượng để mừng, gieo mừng tái học trong ngày huynh đệ vô vi chung sống. Từ lời nói, hành động, tư tưởng đồng đồng thanh tương ứng, đồng đồng khí tương khắc, vui mừng biết bao. Nhưng trên đường đi chúng ta mới gặp và tai gặp, rồi sẽ gặp ở tương lai nữa. Vì phần đó ai là người trách nhiệm để dẫn đường mở lối cho tâm tư? Kỳ thật là phần hồn trách nhiệm tất cả. Phần hồn xa xưa giáng lâm xuống thế gian, đem ánh sáng từ bi cứu độ vạn linh. Nhưng ở trong nhầm lẫn, tưởng ta là đắc, ta là được, ta là hay, ta là cao. Nhưng đến ngày hôm nay, chúng ta càng ngày càng đi, càng lùi bước, càng dồn cục, cho nên ngự trong thể xác eo hẹp. Nó ẩn ta tất cả những sự ghi chép của quá trình của chúng ta mà chúng ta không bao giờ đọc được. Tại sao? Tại vì chúng ta mê muội, chúng ta tạo nghiệp. Hồi khi tôi có làm gì đâu mà nói tôi tạo nghiệp. Thì thật các bạn đã đem cái ánh sáng của các bạn giang lâm xuống thế gian, rồi hướng ngoại, rồi giữ lấy cái phần sáng suốt đó mà để quản lý, mà không mở cho người ta trở về đường cũ. Cho nên càng ngày càng xa đọa, tâm lẫn thân có một gan một tấc mà không có ngộ được. Thấy có một thể xác đang ngồi an nhiên đó mà chia năm xẻ bảy, bộ đầu không liên hệ với tâm, rồi tâm cũng không biết đi đâu và cũng không biết hướng về đâu. Cho nên chúng ta đã tìm ra một cái pháp để tu. Chúng ta thấy rằng tu là gì? Tu là tôi phải sửa chữa để đạt sự quân bình sẵn có của chính tôi. Mà càng ngày tôi lại càng đem sự sáng suốt khôn ngoan của tôi đi quản lý người khác, để khống chế người khác, rồi phỉnh phờ cả tôi. Cho nên đó, qua những cơn khảo đạo, tôi mới dồn qua kinh sách. Tôi mới thấy giá trị của người tu. Tôi mới về con đường tu. Tôi thấy người tu làm việc nhiều hơn người phàm. Người phàm chỉ ôm nghiệp và không biết cách giải nghiệp. Còn tôi là người tu, tôi đã giải nghiệp và tôi không tạo nghiệp. Cho nên các bạn về đây trong gia đình vô vi, các bạn thấy sung sướng, cảnh thần tiên, nuôi rừng bao la, đều sống trong trật tự. Cho nên chúng ta tham thiền, chúng ta xét lại sự trật tự của nội tâm chúng ta đã có chưa. Nhiều bạn cũng nói tôi đã có, nhưng một phần nào thôi. Rốt cuộc cũng vẫn ở trong nhầm lẫn, cũng vẫn còn sự tự đắc. Nói tôi là hiểu hết, làm sao hiểu được bạn? Nếu bạn là hiểu hết, ai nắng hình bạn ra? Bạn hiểu hết thì bạn có thể tự nắng cái hình bạn được, và có thể tự mưu cái hình hài bạn vĩnh viễn tại thế gian được, vui đùa với cảnh vô lý hiện tại. Cho nên người tu họ biết hết, họ cũng qua nhiều cơn thử thách, họ ôm lấy nghiệp chướng rất nhiều. Tôi khổ, tôi muốn làm sao có tiền, tôi tranh đấu, tôi giành giật có một cơ sở. Tôi thấy tôi có tài mà tạo được một cơ sở, một sự nghiệp. Nhưng mà sự nghiệp đó đâu phải sự nghiệp của tôi. Giả học một trường không phải sự thật. Tôi thấy cái cảnh giả rồi, tôi thấy thể xác tôi cũng giả luôn. Tôi không hiểu được tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên tôi phải tu. Mà trong tu tôi phải học. Ở đời có học mới có nên. Hoàn cảnh làm cho các bạn khổ, các bạn phải học. Từ đi chùi quét đi tới lúc làm ông chủ cũng có nữa. Bị chà đạp, bị chửi mắng, rồi một ngày nào đó bình tâm cũng lên làm ông chủ tại thế. Tưởng là hết mức rồi đâu, chưa đến đâu hết. Thế là ta ôm toàn là sự giả, sự không. Mà không hay, trong cái con nó trở nên cái không, tức khắc mà không thấy. Cho nên này, hôm nay chúng ta tu, chúng ta lại vun bồi phần hồn. Chúng ta được nhiều siêu lý dắt dẫn chúng ta. Như Kinh A-di-đà chẳng hạn, thân cởi mở cơ thể khối óc của chúng ta. Và thấy rõ cái quyền năng trong nội thức của chúng ta. Khi các bạn thấy rõ điều đó là các bạn làm cái gì? Đã giải được nghiệp trần. Các bạn thấy tất cả những cái gì cấu trúc bởi siêu nhiên đều có lý. Nhưng mà các bạn không có ôm lấy nữa, mà các bạn phải thả cho nó hòa với các giới. Cũng như cơ năng bản thể của các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ, mà bạn không làm pháp luân thường chuyển, làm sao hòa với kim mộc thủy hỏa thổ tự nhiên và siêu nhiên được. Cho nên chúng ta đã lỡ lọc học được cái pháp luân thường chuyển để hòa với tự nhiên và siêu nhiên. Nhiên hậu chúng ta mới thấy được căn cội của chúng ta, căn cơ chúng ta, tội lỗi của chúng ta, hứa mà không làm. Rồi chúng ta mới thấy cái câu đầu: tôi đã gạt tôi. Tôi lầm tưởng tôi hay, tôi đạt, tôi thanh tịnh là tôi bị gạt. Nhưng mà tôi thấy rằng tôi chưa đủ. Cho nên vô vi luôn luôn lúc nào không tin cậy mình. Đêm nay tôi thiền thấy khỏe, thấy nhẹ. Mọi người khen tôi được ngồi lâu, mà thậm chí tôi tin Phật phong chức cho tôi làm Phật, làm này, làm tiên, làm nọ, tôi cũng không có tin. Vì tôi thấy tôi phải tiến tới vô cùng, tôi phải học hỏi tôi vô cùng, tôi không có còn dám sự trì trệ nữa. Nếu trước kia tôi thấy rằng chức vị của tôi được là đủ, thì tôi đã làm ông chủ, tôi đủ rồi, tôi đắc rồi. Tại sao tôi làm ông chủ tôi còn phải đi tu? Cho nên một ngày tới chức Phật rồi còn phải tu nữa. Tu nhiều, tu vô cùng, Thượng Đế cũng phải tu. Đó, cái hạnh hy sinh là gì? Là ánh sáng quang chiếu cho toàn cầu, quang chiếu cho tất cả. Thì khi mà chúng ta theo dõi những cái ánh sáng của bề trên và tiến tới vô cùng, hỏi chứ nghiệp tâm các bạn còn không? Bạn đã giải nghiệp tâm lúc nào mà không hay? Vì bạn tưởng tới vô cùng thì bạn phải phát triển vô cùng và học hỏi vô cùng, là bạn hòa với vô cùng. Bạn đâu còn trì trệ mà tạo nghiệp. Đứng đó không đi mới là tạo nghiệp. Mà đi hoài đi mãi đâu còn nghiệp nữa. Tiên giải tới vô cùng. Cho hôm nay chúng ta đến đây vui hòa trong tình thương huynh đệ tỷ muội, tai ngộ nhìn mặt nhau để học cái gì? Học làm sao để giải nghiệp. Tôi thấy tôi đến đây trong thanh nhẹ, nhưng mà tôi cũng phải trực nhớ tới gia can thôi. Tôi trực nhớ tới người ghét tôi, kẻ thương tôi. Tôi vẫn còn đậm. Bây giờ tôi phải làm sao để tôi quên tất cả, mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Cái đó là cái khó của hành giả vô vi. Tôi quên một lúc và tôi nhớ một lúc, thì tôi mới nung nấu về ý chí của Thượng Đế. Sanh tử một lúc mới là ý chí của Thượng Đế. Quên nhớ một lúc mới là ý chí của Thượng Đế. Thì nằm trong đó đạo trung dung vô cùng cơ mà. Thì chúng ta không còn lấy cái tâm phàm mà lý luận giữa huynh đệ, mà tạo ra sự tranh chấp vô lý bởi đôi môi, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai. Bốn cái cửa đó nó làm cho chúng ta động loạn, càng động loạn thêm và không tháo gỡ được. trói buộc càng trói buộc thêm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui, tôi bằng lòng xây dựng đức nhịn nhục, tôi bằng lòng ngồi xếp bằng trong thanh tịnh. Nhịn nhục để làm gì? Càng nhịn nhục càng rước được thanh quang, càng động loạn càng hỗn ẩu thì càng từ bỏ thanh quang. Các bạn thấy rõ chưa? Sớm mơ vậy các bạn sắp thanh tịnh sung sướng. Các bạn dồn rừng, cây, chim, hoa quả, các bạn tâm thức các bạn có thể hiển hiện một hồn thơ tất cả. Nhưng mà qua những cái giờ đó rồi là nó động loạn. Tại sao? Lúc chúng ta được quân bình thì chúng ta cảm thức hồn thơ, và lúc chúng ta động loạn thì hồn thơ mất. Khi chúng ta tu, chúng ta nhờ pháp luân thường chuyển để khai mở ra rồi, thì cái thần thức của chúng ta, luồng điển chúng ta, nó hòa hợp với luồng điển bên trên, thì từ đó bên trên ta quang chiếu cho chính mình. Tự nhiên các bạn ngồi đây, tại sao các bạn hiểu sâu xa vô cùng? Những câu vấn đáp hồi nào giờ bắt các bạn không nghĩ ra, nhưng mà nó ra. Ai đã chiếu cho các bạn? Chính bạn đã dày công đi đến đó thì các bạn mới tận hưởng. Các bạn dày công đi đến đây, các bạn khép mình xây dựng cái đức nhịn nhục, các bạn mới thấy sự sai lầm của các bạn. Đã kích động nhiều người nhưng mà không biết sửa chữa mình. Cho nên hôm nay chúng ta đến đây để học. Để học những gì? Giữa bạn bè, huynh đệ, tỷ muội. Để học cái từ âm thanh, lời nói, hành động của mọi người. Rồi chúng ta mới nhận thức được tiền duyên hậu kiếp của một con người. Tại sao người này có ý nghĩ như vậy? Tại sao người kia có ý nghĩ như vậy? Nhưng mà ngày hôm nay họ nắm được pháp rồi, họ cắp mồm, họ lo giải tỏa. Họ thấy cái củ quý đời đời trong nội tâm của họ không bao giờ mất. Tại sao họ không hưởng? Tại sao không đào ra? Tại sao không lấy? Mà họ cứ cho thiên hạ hoài thì họ mất hoài. Họ tranh chấp ra là họ đem của cho thiên hạ. Họ thi thị phi là đem của cho thiên hạ. Và họ hướng thượng thì họ thấy rõ nguyên căn của họ. Có trời, có Phật. Tự động họ đi hướng thiện. Cho nên hướng thiện nhiều thì di thiện tối lạc. Chúng ta đi con đường thiện không thì tâm chúng ta lúc nào cũng khoan khái, khoan khoái. Thì việc làm của chúng ta đều là như ý, di lạc như ý. Các bạn hiểu không? Phải đi tới giai đoạn đó các bạn mới kêu bằng bắt đầu giải thoát, bắt đầu giải tất cả nghiệp tâm và đi chỗ quan thông. Càng tu chúng ta phải càng tiến, càng tu càng lùi đâu được, không lùi. Nhưng mà nhiều bạn nói rồi tôi càng tu sao tánh tôi càng nóng, không phải dọn cái nóng ra để cho nó đụng. Nó đụng rồi nó tan, rồi nó mở, rồi nó thích. Tôi càng tu thấy tôi càng thích đi chơi, đi nhảy đầm, đi này kia cái nọ, để cho nó đi cho hết. Nó thức rồi một ngày nào gom thành một cái triết lý ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Thì tất cả trạng thái của thế gian đều là cuốn kinh vô tự mà dẫn tiến tâm linh. Mà nếu chúng ta không biết sử dụng nó, và không biết, không chịu học nơi nó, và không thực hành nơi nó, thì chúng ta không bao giờ có ngày quan tâm mà giải nghiệp. Cho nên trên trường đời của các bạn thấy đó là trong gai, nhưng mà không phải trong gai. Thượng Đế dồn xuống không phải trong gai, cho nên Thượng Đế mới cung cấp thanh khí điển cho các bạn hưởng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, không có bỏ các bạn. Thương vô cùng vì nó biết chấp nhận, học và làm và tiến. Hỏi nó chấp nhận chỗ nào? Khi nó nhập sáng, nó là chấp nhận rồi. Mỗi người một chuyện, rồi nó phải thực hành, rồi nó mới cải tiến. Cho nên con người từ tóc đen đi tới tóc bạc. Mỗi ngày, mỗi tuổi, mỗi khác, mỗi gia tăng, rồi mới cảm thấy giá trị của đức nhịn nhục. Cho nên chúng ta đã nhịn nhục một giai đoạn, ngày nay huynh đệ tỷ muội mới thương hộ với nhau, gặp thương yêu, không thấy ai có lỗi hết, vì nó đang học thôi. Tội nghiệp nó bỏ công học. Nếu nó không bỏ công học, nó không có nhập sát, nó không có hộ trì cái tiểu thiên địa này. Khi nó hộ trì cái tiểu thiên địa này là nó phải bỏ công học bắt buộc. Hằng ngày ăn ngủ ỉa tam đại sự, các bạn thấy không? Và chưa thấu hiểu ba cái này. Các bạn ăn cái gì? Ăn cơm ư? Không. Tôi ăn cơm ăn thịt mà không. Các bạn ăn thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, các bạn mới có trưởng thành lớn lên, đứng đi nói được. Thì tại sao các bạn ngủ trên giường đó là mê man, còn các bạn xuất trong cái ngủ mê đó là xuất đó. Cũng như là thiền ngồi định nhiên, mê ngủ một giấc mê triền miên, định xuất đó, ý là xuất. Phóng đi. Rồi bây giờ các bạn tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật lại nó có giá trị? Và tương lai nó sẽ mở ba cái giới này cho các bạn. Ăn ngủ bài tiết rất rõ ràng. Các bạn ăn, các bạn ngồi, các bạn niệm Phật, các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn ăn, các bạn thiền định, nhắm con mắt lại, các bạn ngủ, các bạn bài tiết xuất cái điện lăng lăng rút trên đầu, cũng là làm ba công chuyện đó. Ở thế gian cũng ba công chuyện đó, mà ngược lại thiên đàng cũng ba công chuyện đó, nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái việc làm của các bạn không ngừng nghỉ, chứ đâu có phải hưởng thụ đâu. Một ngày tới tối các bạn đâu có nghỉ đâu. Cái đó là cái căn bản. Ăn ngủ bài tiết căn bản. Về biển thì cũng ăn ngủ bài tiết để đi lên. Rồi phải làm sao để thấy cái hồn? Ba cái này nó thông rồi. Hướng hạ cũng thông mà hướng thượng cũng thông. Lúc đó là định. Định là đi rồi. Chúng ta định rồi, chúng ta không có nghiệp trần, không có nghiệp tâm. Ta ngồi đó chúng ta không có lo âu một cái chuyện gì hết. Lúc ta ngồi nhập định là quên tất cả, là ta đi rồi. Ta ngồi đó thì ta còn nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, làm sao ta đi. Nhưng mà tại sao nhớ? Vì ba cái đó chưa có thông. Ngồi đó còn chấp chay, chấp mặn, không thông. Chấp lời nói, không thông. Khi mà chúng ta hiểu ba cái này là nhiệm vụ đưa phần hồn xuống học hỏi để tiến hóa từ trượt tới thanh, không ngừng nghỉ. Chứ chúng ta không có được nghỉ đâu. Các bạn nói tôi nghỉ, không nghỉ đâu. Làm việc, làm việc cho đến hơi thở cuối cùng ly khai thể xác này. Cho nên các bạn học cái pháp này là chết trước khi chết. Các bạn biết rằng cái thần xuất khỏi bản thể là chết trước khi chết. Còn học lý luận đây là học để minh cái ăn ngủ bài tiết của bạn thôi, trong ba giới đó. Khi mà hiểu được cái đó thì thông cảm được cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục, và điều khiển được nó, và không bị nó lôi cuốn. Mà ba cái này không thông á, thì bị cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục nó lôi cuốn bạn. Ma nhất trượng, Phật nhất xích. Khi các bạn ngồi trưởng nhất định, tôi đảnh lễ Phật, đêm nay tôi đi luôn, tôi không về, chết bỏ. Nhưng mà không được, nó lôi cuốn lại. Phải ma nhất trượng không? Cái ý Phật của các bạn có chút xíu, nhưng mà ma nó lôi cuốn trở lại. Có nhiều bạn ngồi nhập định nó sướng lắm, thôi tôi đi luôn rồi, ông Tám dẫn tôi đi luôn đi, ông Tư dẫn tôi đi luôn, đừng có để tôi ở lại. Nhưng mà không, cái nghiệp lực đó là kêu bằng nghiệp lực. Cái nghiệp tâm nó trì kéo các bạn. Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp tâm tức khắc bất cứ một chuyện gì thì bắt bạn phải lưu về. Ai cho phép bạn thích hỏi nó vậy? Tại sao bạn không xây dựng cho bạn mà bạn cứ thích? Cái thích đó là kẹt. Coi rồi, tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi nghe cái này, tôi chấp, tôi phải luyện. Cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để cho y trước mắt. Còn cái nội thức của chúng ta phải xây dựng bên trong. Đào nó ra, mở nó ra, mới giải cái nghiệp tâm. Giải nghiệp tâm mới giải nghiệp đời được. Chứ bằng giải nghiệp đời thì bạn cũng không có giải được nghiệp tâm. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con đi tu nhưng mà tâm nó nhớ. Và dứt khoát ngay trong tâm. Để chi? Để tương lai ta thành đạo, ta cứu vợ con, cứu tất cả. Vì ánh sáng trọn lành mới chiếu cho tất cả. Mà ánh sáng chúng ta chưa trọn lành, làm sao chúng ta chiếu cho tất cả cửa quyền thật tổ được? Cho nên làm một việc cho một việc kêu của một người đại trí, ý nghĩa rõ rệt, không còn u ơ mê tín và lệ thuộc nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có cái pháp mở bộ đầu, khai thông ngũ tạng, định tâm trí của thượng đỉnh. Các bạn xem chờ đời mấy ai có, có mấy ai có được cái pháp này. Mà chính các bạn đã thực hành và các bạn nếm mùi và cảm thức rằng đúng, 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 tôi bây giờ mới thấy tôi có lỗi. Trước kia mẹ tôi nói tôi có lỗi, tôi không tin. Bây giờ tôi thấy tôi có lỗi. Tôi thấy tôi bất hiếu. Tôi thấy tôi càng ngày càng ngu muội. Rồi từ đó các bạn học ngu đi. Biết được mình ngu, mình mới có tiếng. Mình mới gia công làm việc cho chính mình. Còn không biết mình ngu, không có ai chịu gia công làm việc cho chính mình. Cứ đâm đầu làm việc cho người ta mà bỏ mình, thì cái đó là sở trường của thế gian. Nghe cái này tranh chấp, nghe cái kia tranh chấp, nghe cái nọ hơn thua, là làm việc cho người ta và bỏ mình. Thì làm sao biết đường đi ở tương lai? Đã nhận định rõ định luật sanh lão bệnh tử là rõ ràng như vậy, chúng ta phải ra đi. Chứ chúng ta không thể sống ở đây. Chúng ta không có nói ta không bao giờ bệnh. Chúng ta nên nói lúc nào tôi cũng bệnh, thì tôi có cơ hội sửa chữa tâm bệnh của tôi. Mà nói tôi lúc nào tôi cũng không bệnh là người đó là bệnh nặng lắm. Nhiều người mấy chục năm không bệnh, bệnh cái chết liền, không vô phương cứu chữa. Cho nên mình không nên tự đắc, phải hạ mình xuống, xây dựng đức nhịn nhục, học hỏi vô cùng. Thì sự thanh nhẹ nó về ai? Về hành giả chứ về ai? Lợi lộc cho ai? Lợi lộc cho hành giả. Nhưng mà nó là món quà quý của chúng sanh. Vì chúng sanh cũng đồng tứ chi ngũ tạng như nó. Mà nó thành công chắc là có người theo để học thành ở tương lai. Cho nên việc làm của các bạn không có phung phí. Công phu của các bạn không có mất. Mà càng công phu càng tu học thì càng lợi lộc. Chúng ta thấy rõ chưa? Cái đường đi chính mình tạo chứ không ai tạo cho mình. Kể cả cuộc đời sống hiện tại, nếu chúng ta không gia công, tiết kiệm, làm ăn, làm sao chúng ta có nhà, có cửa? Có phải chính mình làm ra không? Chứ đừng nói trời Phật làm cho tôi có khả năng nào, cái đó không được. Mình phải làm, mình phải đi, đừng ỷ lại nơi trời Phật. Cho luôn luôn những chư vị sáng suốt giáng lâm xuống thế gian khuyên chúng ta: đi đi con, về đi con, ở chi đây cái cảnh trần trược tranh chấp vô lý này? Thì để chứng minh cái gì? Để chứng minh cõi bên kia có, chúng ta có nhà có cửa ở tam giới, chứ không có một chỗ đâu. Ở thế gian mà các bạn cũng cất được cái nhà bằng đất mà. Hỏi chứ tâm linh các bạn có nhà không? Có căn nhà trung thiên chứ. Rồi có một căn nhà ở niết bàn chứ, một nơi ở của các bạn chứ. Thì ba hồn, một cái ngự trong xác này trung thiên, cái chỗ hư không đại định, Thì khi chúng ta tu cao rồi, chúng ta liên hệ về trung thiên, thì sự sáng suốt nó ở cái giai cấp khác rồi. Nó tha thứ nhiều và nó không có giận hờn, và nó tự trách để nó tiến. Mà ta vượt khỏi trung thiên rồi thì ta chỉ biết là cứu khổ ban vui. Tại sao tới đó lại phải nhẫn vô cùng? Là chúng ta đi tới đó ai động được chúng ta mà nhẫn ấy, mà lại tranh đấu làm chi? Cho nên ở thế gian nó nhẫn. Nhẫn là chúng ta đã đi nhẫn từ lúc làm người, mà nhẫn hết sức nhẫn được đi lên tới chỗ hư không đại định, thì chúng ta mới giàu lòng tha thứ và thương yêu. Hỏi mọi người đều có của cải không? Cái tiền không bao giờ xài hết, các bạn thích không? Nói bây giờ tu về pháp lý vô vi đây, bạn nào có chút điển trên bộ đầu cứ nói thao thao bất tuyệt, thấy nó có của rồi đó. Hồi trước nó nói không được, rồi nó tin chắc rằng một ngày nào tôi tu nữa tôi sẽ nói một tiếng là thiếu gì tiền. Thành ra nó thấy thế gian là tạm bợ, không phải chuyện cần thiết của nó nữa. Chứ không phải nó ngu, nó không biết kiếm tiền. Nó không có ngu, nó biết kiếm tiền. Nhưng mà nó thấy là cõi tạm bợ, nó sẽ làm một cái đơn giản hơn mà có đời đời, là cái phần thanh điển. Phần hồn nó giải thoát, nó được ăn những thực phẩm trực tiếp thay vì gián tiếp. Cho nên mặt mày nó tươi tắn, tâm thức nó cởi mở. Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp phải hướng thượng, muốn giải nghiệp phải chi tầm nguồn cội của chính chúng ta. Mọi người đều giàu có, sáng suốt, thanh tịnh, không có phải lệ thuộc bởi cái tình cảnh ô dục tại thế gian. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta không có thi khi cái tình cảnh ô nhục, mà chúng ta dọn trở về để thực thi những chuyện cần thiết cho tâm linh thay vì không cần thiết. Không cần thiết là sự tranh chấp, không cần thiết là sự hơn thua, không cần thiết là sự mưu mô. Chúng ta không xài cái đó. Ta quy không để xây dựng một con đường cần thiết rõ rệt, nhàn hạ mãi mãi, cư trần không nhiễm trần, mới là một người tu chân chắc. Chứ mình nghe cái này cũng theo, nghe cái kia cũng theo, rồi cái ý chí đại nguyện của mình phát khởi rồi mình bỏ. Thế là mình là người đi lường gạt sao? Lường gạt ai? Lường gạt mình mới là đại ngu nhé. Tưởng nó đi lường gạt người ta là hay, nó lường gạt nó mà nó không hay. Tôi bây giờ có chức vị rồi, lớn rồi, thủ tướng rồi, tổng thống rồi, tôi phải là ngồi cách nào, ăn cách nào, nói cách nào mà nó gạt nó, mà nó đóng thêm một cái khám tù giam nó mà nó không hay. Thấy chưa? Ngày hôm nay chúng ta làm cha trong gia đình cũng đủ khung cách hết. Cha nói vậy đủ khung cách, nhà nó giam nó không hay. Chưa bao giờ hòa được, tới cái giờ chết cũng không hòa được. Còn người tu vô vi không thao gỡ đi. Các bạn thấy các bạn là một quả tiễn. Quả tiễn bay lên không trung thì cái lớp vỏ ngoài nó sẽ rớt. Tới giai đoạn các bạn cãi rồi, các bạn bỏ không cãi nữa, cho cái vỏ đó rớt đi, cái vỏ khác nó bùm nó bay lên. Từ tới cái vỏ cái trình độ nào cao nữa thì cái vỏ đó nó sẽ rớt và cái kia nó sẽ phóng lên. Thì cái liền biến của bạn là vô cùng. Bạn cứ nghĩ chuyện đi lên cao chót vót đó là các bạn thấy tất cả. Bạn đừng mong thấy cái này cái kia cái nọ, rồi nó dẫn sai các bạn. Có một cái một thôi. Đi thẳng tuốt lên trên đó rồi thấy tất cả. Lên tới miệng giếng là thấy tất cả, có gì phải lo. Tao ở dưới đít giếng la làng âm sùm, nhưng mà rốt cuộc không có lợi lộc. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh tu học. Ngày nay chúng ta có gia đình vô vi, có căn nhà. Căn nhà chính chúng ta đóng góp. Chúng ta về với gia đình chúng ta. Và chúng ta xóa bỏ tất cả những chuyện thù hận trong nội tâm. Chúng ta thấy sự thương yêu của bạn đạo, sự thương yêu của bề trên, cộng với sự thương yêu đóng góp của chúng ta, thì chúng ta về đây sống trong hai chữ thương yêu. Nó có căn nhà. Ta học gì đây? Học tha thứ và thương yêu. Nó sung sướng vô cùng. lúc nào nó cũng lăng lăng trong trí óc, mùi vị hương trầm luôn luôn phượng phất ở tầng trên. Cho nên chúng ta không vội hiểu lầm và nghi kỵ nữa, phải bỏ hết. Chúng ta mới tận hưởng được cái gia tài vô cùng tận của Thượng Đế đã sắp sẵn và dành cho chúng ta. Cho nên không nên sai lầm nữa, cố gắng nghiên cứu và kỹ thuật tu học. Cái kỹ thuật tu học nằm gọn trong cuốn kinh A Di Đà. Các bạn nó có chìa khóa đọc, nghe, giảng, phối hợp và tìm ra trong thực hành để thấy luồng điện của chính mình, thấy rõ ta ôm cái xác này và không hiểu ở trong này có cái gì, ở đây đã phân tách hết rồi. Chúng ta thực hành cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để quy tụ cái thức hòa đồng, thì chúng ta mới nhận thức ra từ bi là sức mạnh. Mà muốn có từ bi phải đi từ giai đoạn đó mới đi tới từ bi. Còn khi không nói ngang về từ bi thì không bao giờ có. Phải thực hành, phải lặn lội, phải nhờ quả. Sự sai lầm ai cũng có. Vì trình độ chúng ta tới đó chúng ta phải gặp phải. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được ý thức rõ ràng và biết đường lối để xây dựng nội tâm. Trước khi chúng ta đi xe một bánh, ngày nay chúng ta phải đi xe hai bánh. Thể xác, cơ thể là một bánh, trí phàm là một bánh, mà nội thức là thêm một bánh nữa là phải hai bánh nữa. Hai chiều tiến hóa đời đạo sống tu và cứu rỗi tất cả. Ngày hôm nay các bạn ăn cọng cỏ này, ăn miếng thịt kia cũng là cái duyên của cửu quyền thất tổ của các bạn mà thôi. Bảy ức niên thành cơ thể, chúng ta biết bao nhiêu bà con anh em. Nhưng ngày nay ta tu, ta ngộ được cái đó là ta cầu nguyện cho nó được siêu thăng. Ăn cọng cỏ cũng cầu nguyện cho nó được siêu thăng. Cho nên khi các bạn tu đắc rồi thì cửu quyền thất tổ cũng đồng đắc, cũng đồng tiến hóa, cũng đồng được nhẹ nhàng. Cho nên cái sự tu phải giữ rất trầm lặng và để tận hưởng những gì của bề trên đã ân ban. Bề trên ân ban cho các bạn những cái gì? Mở cái thức các bạn ra. Các bạn tưởng cha, tưởng Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế. Không bao giờ quên Ngài, các bạn mới trở nên Thượng Đế được. Các bạn tưởng Chúa luôn luôn, Chúa là bạn, bạn phải tưởng mãi mãi vô cùng, xây dựng đức tin đó, các một ngày nào các bạn mới được gần Chúa. Phật cũng vậy, toàn là một kỳ công thành đạt, lịch sử đã để lại một kỳ công thành đạt. Chúa cũng vậy, hy sinh thể xác để cho chúng sanh chứng minh hồn bất diệt. Thích Ca cũng vậy, hy sinh những cái gì kêu bằng hưởng thụ ở thế gian để chứng minh cho chúng sanh thấy rằng hồn bất diệt. Cho nên ngày hôm nay Thích Ca cũng ở trên mặt đất này, Jesus Christ cũng ở trong tâm của người hiếu đạo, Di Lặc cũng vậy, thường trú trong nội tâm của chúng sanh. Cho nên chúng ta muốn rước những vị thanh nhẹ và qua những vị thanh nhẹ, chúng ta phải xây dựng cho ta thanh nhẹ. Và muốn xây dựng cho ta thanh nhẹ, chúng ta phải bỏ mê phá chấp. Không cho đó là đúng, bỏ mê đi, trở về với thanh tịnh. Phá chấp không có chê, không có chê với khen nữa hết rồi. Thì lúc đó các bạn mới được gần những chư vị đó. Đó là sự thật các bạn. Tôi nói chuyện nãy giờ là nói phần hồn của các bạn. Nhiều trình độ còn đang mê muội đắm chìm, tranh chấp và nắm lấy những cái không cần thiết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa giải nghiệp tâm, dứt khoát trong tâm ta đi, trở về tự chủ, điểm liên quan sáng suốt trong tâm tư các bạn đang quản lý ngũ tạng, chứ không phải ngũ tạng quản lý bạn đâu. Luôn luôn đúng vị trí quản lý và trách nhiệm, điều khiển nó và trở về với sự chân giác của Thượng Đế, thì bạn là Thượng Đế của tiểu thiên địa này. Trách nhiệm nặng nề lắm, phải xây dựng, phải cố gắng, phải thực hành. Còn bằng không thì nó sẽ chiếm các bạn trong nháy mắt mà thôi. Như bạn đang ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, chập nó đánh một cái tư tưởng khác tới, bỏ tức khắc là bên ngoài nó đã chiếm bạn rồi. Nhớ cái câu này. Mà bạn niệm liên tục, mở mắt cũng nhớ, mà nhắm mắt cũng nhớ, là không có bao giờ nó chiếm được bạn. Rồi bạn đâu có sửa sắc đẹp, tự nhiên nó tươi lên. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, quy nhất. Lục căn lục trần phải theo chủ nhân ông làm việc, trong một nhịp nhàng, trong một hơi thở của càn khôn vũ trụ. Hỏi cho con người có tươi không? Đâu có bận tâm, đâu có tranh chấp, đâu có buồn phiền, mà lộ ra cái diện không an. Thấy chưa? Cho nên các bạn về đây sống với tôi, chúng ta ôm ấp trong lòng tương thức của điển quang, chứ chúng ta không ôm ấp trong thể xác. Thương yêu nhau, xây dựng tới đức giải thoát. Kẻ đi trước, người đi sau, đầm đi trong sự thanh nhẹ và bất diệt, mới thấy rõ cái kỳ tu học này là tu cho chính ta và tu cho cả càn khôn vũ trụ. Và trở về với đấng tạo hóa quý báu đang chờ đợi chúng ta. Ngài đã có một dũng chí, vô cùng dũng chí, mà chúng ta có một phần dũng chí, mong lên để cấu trúc khai triển tâm linh. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này và giữ cuộc tu học, nhiên hậu chúng ta mới thấy đấng bề trên. Phải hướng về phần hồn, được cứu rỗi, được thăng hoa, không ôm nơi ý chí chậm trực. Nhắm mắt niệm Phật, chúng ta học về điển giới, không phải học về thể xác. Thì chúng ta phải bình tâm để đánh lễ về trên và nhận thanh niệm. Dùng điển để giải tâm, dùng lý không giải tâm. Phải nhớ cái này. Cho nên khi về phải nhớ niệm Phật nhiều. Dùng điển giải tâm, không phải dùng lý giải tâm. Lý không có giải tâm được, phải dùng điển giải tâm. Khóc nhiều là được giải trượt nhiều, buông bỏ nhiều. Tương lai cứu độ chúng sanh cũng phải có hạnh hy sinh đó. Dùng điển giải tâm cho chúng sanh mới thật sự. Giải tâm, khóc nhiều là được giải trượt nhiều, buông bỏ nhiều. Tương lai cứu độ chúng sanh cũng phải có hạnh hy sinh đó. Dùng điển giải tâm cho chúng sanh mới thật sự. Dùng hành động cũng không có giải tâm cho chúng sanh. Dùng mưa lý không có giải tâm cho chúng sanh. Tràn ngập thanh điển trong phòng để độ cho các bạn. Tương lai các bạn phải nhớ điều này và về truyền bá cho chúng sanh biết rằng lý không giải được tâm. Thầm tu thầm tiếng
thừa tiếp thanh điển mà giải được tâm. Ta hiểu cái này. Điều quan trọng nhất của phần hồn là chỉ dùng điển mới rước hồn được. Mà cho nên ở thế gian có hai khối. Một khối làm cách mạng chân trị, dùng lý không cứu được hồn, cứu xác tạm mà thôi. Cùng dùng điển mới cứu được hồn. Cho tương lai một cuộc xảy ra là chỉ điển xuống cứu hồn và xác. Đối với những người có thiện chí tu học, hồn và xác được cứu trong một lượt. Chỉ rút đi là đi luôn. Các bạn tưởng là các bạn ngồi đó là bạn đứng dậy không được sao? Đứng dậy được. Lúc cần đến bạn là họ có thể giúp các bạn đứng dậy hay không. Cho nên chúng ta tu cho thanh nhẹ đi. Càng thanh nhẹ thì cái tai nạn và những cơ nguy biến đó nó không có xảy ra với chúng ta được. Lúc đó chúng ta hướng về sự thanh nhẹ thì bề trên căn cõi của chúng ta, tam hồn chúng ta hội tụ thành một sức mạnh đứng dậy cứu độ quần sinh. Cho nên khoa học thì cứu về thể xác chút chút thôi, chứ kỳ thật cái căn bản là hồn. Hồn bất diệt, dù có chết thể xác có tiêu đi nữa, cái hồn cũng đi một cái chỗ tốt đẹp để học và tiến hóa rất rõ rệt. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây học bài điển, chứ không phải học lý nữa. Tất cả là điển, phải hướng về trung tâm bộ đầu và hòa với thanh điển về trên. Nhớ cái này thì chúng ta mới có cơ giải thoát. Học cái này là hay hơn cái chúng ta đang học bây giờ, suy diệu hơn chúng ta đang có bây giờ, chúng ta mới làm. Còn nếu mà học và thiếu sáng suốt hơn, cho nên cái bí quyết nó ở trong đó, và trong đó cũng là cái bí tích thăng hoa của Phật. Đều được thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta so sánh thấy rõ, trước kia chúng ta ở Việt Nam đâu có phương tiện như ngày hôm nay, đâu được ngồi trên niệm êm ấm như thế này mà nói đạo. Nhưng mà ở chỗ này kia bằng tầm thường, miếng ta pi là tầm thường. Nhưng mà trong lúc không có cái miếng ta pi nó rất quan trọng. Mà ngày hôm nay chúng ta ngồi trên miếng ta pi, đem biết bao nhiêu sự nặng nhập trước ô chúng ta đè miếng ta pi, miếng ta pi vẫn hy sinh chấp nhận học hỏi. Ngược lại chúng ta thấy rằng ta đi nhẫn nhiều hơn ta, nhịn nhục nhiều hơn ta, mà thu hút nhiều tài liệu hơn ta, sáng suốt hơn ta. Là sáng suốt ở chỗ nào? Nó thật từ khi, và nó đang thực hiện từ khi. Và trước khi nó thành hình là nó biết bao nhiêu là khổ, biết bao nhiêu là gian lao. Ngày hôm nay nó mới được thành hình. Chúng ta thấy rõ chưa? Chúng ta đang ngự trên những ta đi này, mà tâm thức chúng ta cho chưa bằng 20% của nó. Sức chịu đựng của nó vô cùng. Ngày hôm nay các bạn làm cha làm mẹ, làm người tại thế, sống trong cộng đồng xã hội, chúng ta nên chấp nhận chịu đựng. Muốn đạt được sự chịu đựng thì phải nhịn nhục, xây dựng được nhịn nhục. Càng nhịn nhục càng học hỏi nhiều, càng nhân nhịn nhục càng được sự mến cảm trao phó cho chính chúng ta. Cho nên mỗi người vô vi nguyên ý là tu giải thoát, thì tự nhiên luồng điển ngũ hành trong ngũ tạng của các bạn được rút lên trên bộ đầu, là thoát khỏi phạm trần. Thì các bạn nhịn nhục dễ hơn người thường. Người thường kêu hơi nhịn nhục không được, vì có sự phản động trong nội lực. Còn của chúng ta không có sự phản động nội lực, chỉ thăng hoa lên trên và trụ sự sáng suốt để sửa chữa việc hư trở nên việc nên. Cho nên ngôn người tu vô vi không phải là người ngu, tất cả người khôn, biết làm ăn, biết điều khiển gia can, biết lợi hại. Nhưng mà ngày nay người phải đi giải cứu độ quần sinh. Cho nên thì cứu về thể xác chút chút các bạn là hồn, hồn bất diệt.
dù có chết thể xác có tiêu đi nữa, cái hồn cũng đi một cái chỗ tốt đẹp để học và tiến hóa rất rõ rệt. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây học bài điểm, chứ không phải học lý nữa. Tất cả là điểm, phải hướng về trung tâm bộ đầu và hòa với thanh điểm và trời. Nhớ cái này thì chúng ta mới có cơ giải thoát. Học cái này hay hơn cái chúng ta đang học bây giờ.